Đế Bá, chương 1534, gặp lại cố nhân, 2, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nói lập tức để Vương Động Thiên biến sắc bởi vì trong cánh cửa ẩn giấu nội tình trung cực của huyết ma tộc bọn hắn, nhưng mà Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói, hoàn toàn là bộ dáng khinh thường, đây là khinh thị lịch đại tiên hiền tâm huyết của huyết ma tộc bọn hắn bực nào. Khẩu khí thật lớn, Vương Động Thiên lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ quy hàng còn kịp, nếu không, đến thời cơ thích hợp coi như ngươi là thần hoàng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Lý Thất Dạ còn chưa lên tiếng, một thanh âm khác bá đạo vang lên, nói ra. Huyết ma tộc thì ngon sao? Chúng ta đang muốn lĩnh giáo một chút. Đột nhiên một thanh âm êm tai mất hồn nói ra lời bá đạo như vậy, lập tức để vô số ánh mắt nhìn lại. Ngay lúc này, có mấy bóng người trong nháy mắt lao đến, một con ốc sên to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, phía trên ốc sên ngồi ba người, ba cái là thuần một sắc nữ tử. Ba người này xuất hiện ở trước mắt mọi người, đây tuyệt đối là để vô số người không khỏi hai mắt tỏa sáng, ba người trước mắt này có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song. Ba nữ tử, đều có các phong thái, đều có các thiên thu, ba nữ tử, một cái ung dung quý tộc, một cái lạnh như băng xương, một cái vũ mị yêu diễm. Nói chuyện chính là nữ tử vũ mị yêu diễm, nàng kia vóc người cao gầy, mỹ tư nở nang, bộ ngực sữa cao ngất mà tròn trịa, dung nhan vũ mị tận xương, đều để cho người ta thần hồn điên đảo. Không ít người nhìn thấy ba vị nữ tử trước mắt này, liền lập tức bị hấp dẫn, ba vị tuyệt thế mỹ nữ, mặc kệ là đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt. Các nàng là ai, nhìn thấy ba người trước mắt này, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi vì đó thần hồn điên đảo, vì đó mê say. Nhìn thấy ba người trước mắt này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, một loại cảm giác không nói được tràn ngập trong tâm, giống như là nhìn thấy người nhà. Ba người trước mắt này, Lý Thất Dạ thật sự là quá quen thuộc, quá khó quên. Tô Ung Hoàng, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, còn có liền là Ngưu Phấn hóa thành ốc sên to lớn. Hậu sinh khả úy, Vương Động Thiên nhìn lấy ba người Tô Ung Hoàng, hai mắt ngưng tụ chậm rãi nói ra. Làm người cầm lái huyết ma tộc hắn gặp ba người trước mắt liền nhìn ra một ít đầu mối. Đáng sợ còn ở phía sau. Bao nhiêu năm qua đi, Trần Bảo Kiều vẫn là tính cách nóng rát thét dài một tiếng, nói ra. Công tử, hãy để cho chúng ta vì ngươi lui địch. Vừa dứt lời, độc bộ đạp thiên khung, lấy tư thái cực kỳ bá đạo bước vào trong mấy chục vạn đại quân. Ngăn trở các nàng, ánh mắt Vương Động Thiên ngưng tụ, ra lệnh. Vương Động Thiên ra lệnh một tiếng, trong mấy chục vạn đại quân lập tức có một cỗ thiết kỵ, ở dưới lão tổ xuất lĩnh thẳng đến mà ra, lấy long xà chi tư lao đến Trần Bảo Kiều. Đến rất đúng lúc, Trần Bảo Kiều quát một tiếng, cả người xoáy lên phong bạo đáng sợ trong nháy mắt mượn thiên địa đại thế, ngự vạn đạo chi lực bá tẫn tiên tuyền thể của nàng vừa ra, lập tức để cho sức chiến đấu của nàng điên cuồng tiêu thăng. Chanh một tiếng, một đao hoành thiên, đao chằm tinh thần, đao lên đao rơi, lập tức là máu tươi bão táp, từng cái đầu bay lên cao cao, mấy trăm cường giả không địch nổi một đao của Trần Bảo Kiều. Bá tẫn tiên tuyền thể, bá tiên đao, bá thiên bát đao, kết hợp hoàn mỹ như vậy, đủ có thể khiến Trần Bảo Kiều gặp thần giết thần. Góc truyện audio.com, gặp ma đồ ma, thành trận, nhìn thấy Trần Bảo Kiều một đao chảm đại hiền, Vương Động Thiên biến sắc hạ lệnh nói. Trong mấy chục vạn đại quân của huyết ma tộc chạy ra năm chi thiết kỵ, trong nháy mắt hóa thành ngũ hành đại trận, muốn vây khốn Trần Bảo Kiều. Giết, Lý Sương Nhan tích chữ như vàng, quát một tiếng, chạy thẳng tới, nàng hóa thành một đạo hình bóng phiêu miểu tựa như là tinh linh bên trong băng tuyết. Lý Sương Nhan chính là thẳng đến những huyết ma tộc cường giả khởi động tuyên cổ môn hộ kia, đương nhiên, không cần Vương Động Thiên hạ lệnh, mấy chục vạn đại quân của huyết ma tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Sương Nhan tới gần nơi này. Trong nháy mắt trong mấy chục vạn đại quân có bốn chi thiết kỵ phi nước đại mà ra chặn đường đi của Lý Sương Nhan, xuất thủ chính là thiên la địa võng, phong thiên tuyệt địa muốn vây khốn Lý Sương Nhan, tuyệt đối không cho phép Lý Sương Nhan tới gần đệ tử trong trận nửa bước. Ông một tiếng vang lên, thời điểm thiết kỵ của huyết ma tộc phong thiên tuyệt địa thiên la địa võng, Lý Sương Nhan tản ra quang mang vô cùng thánh khiết giữa thạch hỏa điện quang này, thời gian ba động. Lý Sương Nhan giơ chân, chính là xuyên thấu thiên la địa võng, dù là phong thiên tuyệt địa cũng không thể phong bế nàng. Từ một tiếng, trong nháy mắt Lý Sương Nhan bước ra thiên la địa võng, băng phong thiên địa, lúc này, mọi người mới lưu ý đến trên đầu nàng mang theo một cái vương miện, đây chính là Lý Sương Nhan tại thế giới tụ lấy được băng hoàng quan, thời điểm nàng đội lên, chính là băng phong hết thảy. Vốn là huyết ma tộc cường giả ra tay với Lý Sương Nhan trong nháy mắt bị băng phong, tiếp theo là tiếng vỡ nát phanh, phanh, phanh vang lên, những cường giả bị băng phong này toàn bộ vỡ vụn, ngay cả đại hiền cũng không ngoại lệ. Vô cấu thể, cái này khiến Lý Sương Nhan ở dưới thế cục phong khốn gì đều có thể đến lui tự do, vạn pháp bất chiêm, vạn đạo truyền xa, cái này chú định để cho nàng tựa như là thanh liên xuất trần. Lấy hỏa huyết ngự địch. Nhìn thấy Lý Dương Nhan xuất thủ liền băng phong giết chết nhiều cường giả như vậy, Vương Động Thiên biến sắc phân phó nói ra. Hô, huyết ma tộc trong nháy mắt chạy ra 8 chi thiết kỵ, bọn hắn lấy thọ huyết tế động vô thượng chi thuật hóa thành một đầu hỏa long to lớn, giết chóc hướng Lý Dương Nhan. Giết, đối mặt tồn tại bất hủ của huyết ma tộc xuất lĩnh 8 chi thiết kỵ, Lý Dương Nhan không có kiêng kỵ chút nào, trên đầu lơ lửng tinh không thiên bàn, tay cầm lục đạo kiếm, vô cấu thể thánh khiết, một bước một thanh liên, nghênh chiến mà lên. Đùa lửa đúng không, vậy liền để các ngươi kiến thức hỏa đạo chân chính một chút. Gặp 8 chi thiết kỵ của huyết ma tộc hóa thành hỏa long, Tô Ung Hoàng quát một tiếng, đạp không mà ra, trong nháy mắt liệt hỏa ngập trời. Hồ một tiếng, Thái Dương tinh hỏa vô cùng vô tận chiếu nghiêng xuống, lúc này, trước ngực Tô Ung Hoàng từ từ bay lên một vành mặt trời, nàng giống như là kim ô ở bên trong Thái Dương, thiêu tẫn cửu thiên thập địa. Tô Ung Hoàng xuất thủ liền là hỏa long gào thét, từng đầu Thái Dương tinh hỏa biến thành hỏa long tứ ngược lấy thiên địa quét ngang mà qua, một trận kêu thảm vang lên. Không ít đệ tử huyết ma tộc trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Mờ, cuối cùng cũng có đại hiền huyết ma tộc chấp trưởng đế binh, mượn huyết khí của mấy ngàn đệ tử trèo trống, chặn Thái Dương tinh. Cốc truyện audio.com, hỏa tứ ngược thiên địa. Thái Dương thể, nhìn thấy Tô Ung Hoàng đốt cháy thiên địa có hoàng chủ nhận ra thể chất như vậy, không khỏi giật mình nói ra. Cách chương.